vị đang nghe SBS tiếng Việt. Ngọc Hà xin gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam tại Úc. Kính thưa quý vị, sau khi Hà phát sóng vở tuồng Tướng cướp Bạch Hải Đường, Hà rất là vui khi nhận được những lời khen từ quý vị thính giả. Hà rất trân trọng và cảm ơn quý vị thính giả đã yêu thương ủng hộ cho Ngọc Hà suốt thời gian qua. Đó là động lực rất lớn để cho Hà giữ lửa nghề. Rất mong quý vị thính giả tiếp tục ủng hộ Ngọc Hà nhé, để mình cùng chung tay gìn giữ bộ môn nghệ thuật cải lương mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Trong cái vũ trụ bao la nghệ thuật dân tộc, dù mình có giỏi, có hay, có biết thì chỉ biết trong một giới hạn chừng mực, không thể đủ đầy khi còn đam mê. Dù rất còn non kém, dù chưa đủ bản lĩnh, nhưng lòng luôn luôn mong muốn bảo tồn văn hóa cội nguồn của Việt Nam. Bao giờ tiếng Việt còn thì nghệ thuật cải lương sẽ còn sống mãi. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị thính giả. Xin gửi lời tri ân và ước mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Hà cũng như chương trình Cổ nhạc Việt Nam tại Úc. Kính thưa quý vị, hôm nay Ngọc Hà xin tiếp tục phần 6 vở tuồng cải lương Tướng cướp Bạch Hải Đường. Ngọc Hà xin được tóm tắt đôi chút. Dòng đời trôi chảy 18 năm sau, vợ chồng Cò Bằng đã nuôi dưỡng bé Thu hết lòng và thương yêu như là con ruột. Thì cũng đúng 18 năm, Minh bị lưu đày nơi côn đảo. Còn Nhung thì cuộc đời bước sang trang mới, vất vả, khốn khổ. Vì sau khi về sống chung với hai Cang, Nhung mới biết Cang chính là con nghiện thuốc. Nhung không thể nào đủ tiền cung cấp cho hai Cang, nên hai Cang đã bắt Nhung phải đến nhà vợ chồng Cò Bằng tìm mọi cách để tống tiền. Một lần nữa, Nhung đã gây bức xúc cho Bầu Trung khi đến thăm vợ chồng Cò Bằng. Nghe Bằng kể lại mọi việc, Bầu Trung tức tốc đi tìm thăm Minh để kể mọi việc. Lúc này Minh đã được đưa về trại giam tại Vũng Tàu vì chỉ còn vài tháng nữa là Minh đã mãn hạn tù. Nhưng khi nghe Bầu Trung kể việc gia đình, Minh đã không kìm nén được cơn giận và anh đã vượt ngục trở về để gặp Nhung và Hai Cang. Chương trình chỉ còn có 3 phần nữa là đến hồi kết thúc vở tuồng cải lương Tướng cướp Bạch Hải Đường. Hà xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Hà bằng cách là hãy giới thiệu cho nhiều người cùng đón nghe vào mỗi tối thứ bảy trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam. Nhân đây Hà cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ekip trong vở tuồng Tướng cướp Bạch Hải Đường. Dù ai cũng bận rộn trong công việc mưu sinh, dù có những ngày mưa bão lụt lội, các bạn vẫn đến tập tuồng đầy đủ đúng giờ theo yêu cầu của Ngọc Hà. Tuy rất cực nhưng rất vui vì tất cả đều có chung một niềm đam mê là làm sao bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật cải lương này. Và giờ đây Ngọc Hà xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 6 vở tuồng cải lương Tướng cướp Bạch Hải Đường của soạn giả Nguyễn Quỳnh với phần trình diễn của Ngọc Hà trong vai Nhung, Lê Trí trong vai Cò Bằng, Cẩm Tú trong vai Liên và Nguyên Hồ trong vai Bầu Trung. Sau khi Liên kêu bé Thu lên lầu thì Nhung bước vào và hỏi thăm.
Dạ thưa bà, tôi thấy cửa mở, tôi đường đột bước vào. Dạ xin lỗi bà cho tôi hỏi thăm.
Dạ chào bà, bà muốn hỏi thăm ai?
Dạ đây có phải là nhà của ông Cò Bằng không bà?
Dạ phải, đây là nhà của vợ chồng tôi. Ai hình như bà?
Tôi có một lần gặp bà, nhưng cách đây đã 18 năm, ngày ông bà tổ chức tiệc mừng ngôi nhà mới đó.
À, thì ra chị đây là...
Nhung, vợ của Minh, Tướng cướp Bạch Hải Đường.
Xin lỗi chị, lâu quá tôi nhìn không ra, dạ mời chị ngồi.
Dạ cảm ơn bà. Tôi đến đây yêu cầu ông bà giải quyết giùm cho tôi một chuyện.
Dạ, chuyện gì hả chị?
Chuyện con Thu. À, con Thu có nhà không vậy bà?
Con Thu dạ đã đi Đà Lạt nghỉ mát rồi thưa chị.
Đi Đà Lạt rồi à? Thôi cũng được. Bây giờ tôi xin nói thẳng vào vấn đề. Ý định hôm nay tôi đến đây là yêu cầu ông bà trả lại con Thu. Phân ly khiến tôi đau khổ.
nhận nhận. Nhưng đến nay chị mới nhớ tình mẫu tử, thấy như trễ lắm rồi, và tôi nghe rất chướng tai.
Mày nên nhớ, bằng bất cứ giá nào phải đòi tiền được đem về cho tao.
Chướng tai à? Tôi không cần bà giải đời tôi nữa. Bà hãy trả lời dứt khoát, bây giờ bà còn bằng lòng giao trả cũng thu lại cho tôi hay không?
Không, 1.000 lần cũng không.
À, thì ra bà muốn tôi phải dùng đến biện pháp mà tờ bấy lâu nay tôi không nỡ thi.
Sâu đồng lấy quan trả ơn, xưa đã bỏ chồng để trốn theo trai.
Nè nè, chuyện riêng của tôi không có quan hệ gì đến một ai. Bà cứ trả lời tôi, bà có bằng lòng đã con tôi là bà nên suy nghĩ kỹ càng để khỏi ân hận về sau. À,
thật tôi không ngờ chị quá bẩm nhơ và hẹp hà, mất hết nghĩa tình còn muốn hãm hại người ân.
Việc đó thì tùy bà, bây giờ tôi chỉ muốn biết tôi đang cần, một là con Thu, hai là số bạc 200.000 đồng.
200.000 đồng?
Phải.
Làm sao tôi có số tiền đó?
Việc đó thì tùy bà lựa chọn. Tôi chỉ biết tôi đang cần, một là con Thu, hai là số bạc 200.000 đồng. Đó là lệnh của chồng tôi.
Anh Minh?
Không, anh Cang, chồng sau này của tôi chứ. Thôi bà suy nghĩ đi, 3 hôm nữa tôi sẽ trở lại. Chào bà.
Chị Nhung, chị Nhung, em xin chị hãy nghĩ tình nghĩa giữa anh Minh và chồng em. Huống chi vợ chồng tôi đã nuôi con Thu 10 mấy năm rồi, chúng tôi mến tay mến chân và xem nó như con ruột. Chị Nhung.
Không, không được. Thôi thôi, bà suy nghĩ đi, 3 hôm nữa tôi sẽ trở lại. Chào bà.
Chị Nhung, chị Nhung. Trời ơi, tìm đâu ra 200.000 đồng để đưa cho chị Nhung bây giờ.
Minh ơi, má con Thu. Minh ơi, ủa sao mình buồn vậy mà đổ lễ trận ái nữa? Minh, Minh ơi, tại sao mình buồn?
Minh, chị Nhung mới vừa đến đây nè, chỉ đòi con Thu lại đó.
Cái gì? Giỡn chơi hoài, đâu có được. Công nuôi dưỡng cũng ví ở trong sanh đẻ, huống hồ chi con Thu là nguồn an ủi của vợ chồng mình 10 mấy năm nay.
Nếu không trả con Thu cho chị ấy thì phải trả cho chị ấy 200.000 đồng.
Cái gì? Mình nói cái gì?
chỉ đòi 200.000 đồng và kỳ hạn 3 hôm. Đó là điều kiện bán con của một người mẹ vô trách nhiệm mà.
Thật là vô lý. Vô lý thật mà. Thật tôi không ngờ trên thế gian này lại có một người đàn bà như chị ấy. Cái tình mẫu tử chị để ở đâu? Cái tình có người già có người chị để ở đâu? Tại sao? Tại sao chị lại đối xử với vợ chồng mình như vậy hả mình? Trời ơi, thiệt là ôi lòng người sao quá tệ bạc, chẳng còn chút lương tri, đòi đến 200.000 để bán đứt con thu. Chỉ có 3 hôm thôi, kỳ hạn ngắn như vậy, biết mượn ai lúc này để giải quyết em thôi.
Sự tình nào phải do ta, mà giờ đây chịu nặng ngu phì, đã không biết ơn người, còn tống tiền bất lương.
Nhìn mặt mày em u dột, làm lòng anh xót đau trong lòng. Thôi mình yên tâm đi, mọi chuyện để cho anh lo. Bây giờ á, mình nghe lời anh, mình lên lầu mình ngủ. Rồi một lát chiều á, anh về, anh đưa 2 mẹ con đi ăn mì, mình yên tâm đi nha.
Trời ơi, non nước này mà ăn với uống gì nữa hả mình? Em không có đi vào chợ lớn ăn mì đâu. Mình nè, mình ráng lo vụ chị Nhung giùm em á, là em vui rồi, nha mình.
Mình yên tâm đi, nhưng mà mình tìm cách mà giải thích với con, đừng có cho con nó biết nhà mình.
Dạ, để em nói với con nha mình. Mình ráng lo nha mình, lo vụ gì.
Có ai nhà không? Trời ơi, mấy con người nhào không mà cửa mở tan quan rồi, không có ai hết, mình vô luôn.
Cửa có khóa, vô đi.
Ờ, trời đất cơ. Ơ, anh Bằng. Phải không, phải không?
Đoàn hát ở đâu mà anh tới đây?
Hát gần đây mới tới thăm ông á chứ. Đoàn tôi hiện giờ đã hát ở Bà Điểm á. Tính 3 hôm nữa tôi qua Bà Hôm. Hát xong Bà Hôm thì tôi về Bà Quẹo. Bà Quẹo mà hát không được chắc chết bà nội tôi quá.
Sao đoàn của anh không có vô mấy cái nhà hát lớn mà hát? Cứ hát Đình Lấp Mỹ hoài vậy anh?
Trời ơi, hát cương mà sao vô đập lớn được ông nội ơi.
Cái người viết tuồng cho anh đâu?
Mấy tháng nay có hát được gì đâu. Tao nói không có tiền trả tiền tuồng cho mấy trả. Mấy trả đâu đưa tuồng hát. Sắp lớp cho mấy đứa nhỏ hát cương hàng đêm thôi hà.
À thì ra là vậy.
Ô mà ngồi nói chơi, nó ngồi nói nãy giờ không thấy chủ nhà cả. Chị Liên, chị Liên ơi, chị Liên, chị Liên.
Anh ngồi, anh ngồi chơi giùm tôi đi. Anh cười bả ra, bả khóc bù lu bù lo tôi rối trí thêm nữa.
Gì khóc? Sao? Biết rồi ha, ha, ha. Nay ỷ có quan rồi làm quan làm quyền rồi có chức này chức nọ nên mày đặt mèo mã gà đồng vợ lớn vợ nhỏ chỉ đánh đập vợ con phải không?
Anh không có biết cái gì mà nói tầm bậy tầm bạ không à?
Tầm bậy tầm bạ vậy chứ không chừng trúng tùm lum tùm la.
Trúng cái gì mà trúng?
Chứ sao?
Nguyên nhân á cũng do chị Nhung mà ra tất cả.
Gì có chị Nhung đi nữa?
Chị Nhung chỉ mới dịp mà tới đây đòi tiền mà còn kỳ hạn trong vòng 3 ngày.
Ủa, bộ 2 người thiếu nợ chị hả?
Ai mà thiếu nợ chị ấy?
Chứ sao?
Chị tới đây nè, đòi tiền bán đứt con thu cho vợ chồng tôi với số bạc 200.000 đồng.
Trời ơi, sao chị nỡ nào mà đành lòng bán con đòi tiền một cách ngang xương vậy trời?
Nếu tôi không tiền chỉ bắt con thu lại nên vợ tôi khóc nãy giờ.
Sao chị không có nhớ cái hồi mà chị bỏ con rồi anh Minh thì bị bắt đi chứ? Nếu cái lúc đó không có nhờ anh chị thì đời của con thu đâu có được như ngày hôm nay chứ. Cái việc này thì tôi hỏi lại anh Minh mới được à.
Anh Minh bị tù đày ra côn đảo xa xôi.
Không, anh sắp mãn hạn được đưa về làm việc nhẹ ở ngoài Vũng Tàu kia đó.
Nhưng mà tôi sợ anh Minh anh buồn anh giận.
Không, anh cứ nghe tôi mà vững chí an tâm. Việc của chị Nhung cứ để cho tôi lo giùm. Tôi là nhất quyết, anh đừng mà cản đảng đó chứ.
Anh Trung à, tôi biết anh á là người tánh rất thẳng ngay. Nhưng mà cái này là chuyện của vợ chồng tôi.
Không, anh đã nhọc lòng nuôi dưỡng cháu thù, tôi phải góp phần giải quyết việc của chị Nhung. Chớ có lý đâu để anh mãi nhọc nhằn.
Tôi chỉ sợ mình gây khổ lụy cho anh Minh.
Không có khổ lụy gì trơn, tôi phải đi liền trong nói trời.
Anh Trung khoan đã.
Không có khoan, không có vui hết á. Chẳng những tôi không đi mà tôi chạy nữa. Ý bà lộn, phải tích kem để tôi chạy được chứ. Tôi chạy nè, tôi chạy nè.
Anh Trung, anh Trung.
Chương trình đến đây xin tạm dừng. Ngọc Hà xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại thứ bảy tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.